Tuấn Hiệp và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ hai, mùng 6 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Quốc hội sẽ thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn từ chiều ngày mùng 7 tháng 6.
U23 Việt Nam hòa kịch tính U23 Hàn Quốc.
Đề xuất bỏ quy định bảo hiểm COVID-19 với khách quốc tế.
Người Đức dự kiến phải trả thêm 5 tỷ euro mỗi năm tiền khí đốt.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tối ngày mùng 5 tháng 6 tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự chương trình giao lưu nghệ thuật Sống trong lòng dân, tôn vinh trưởng công an xã tiêu biểu. Đây là hoạt động ý nghĩa được tổ chức nhằm tôn vinh những thành tích tiêu biểu, xuất sắc, hành động đẹp, việc làm ý nghĩa của lực lượng công an xã. Sự quan tâm ủng hộ giúp đỡ của các bộ, ban ngành, chính quyền địa phương và nhân dân đối với công an xã trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao để lực lượng công an xã chính quy thực sự là chỗ dựa của nhân dân với phương châm lúc dân cần, lúc dân khó, có công an, luôn gần dân, trọng dân, lắng nghe, giải quyết kịp thời những tâm tư nguyện vọng chính đáng, những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay từ đầu và ngay từ cơ sở.
Chiều ngày 5 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, sau khi nghe các ý kiến thảo luận, phát biểu kết luận diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ tư, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, diễn đàn đã thống nhất cao và khẳng định chủ trương đúng đắn, nhất quán, xuyên suốt, khách quan, hiệu quả của Đảng, Nhà nước Việt Nam là kiên định đường lối đổi mới, tập trung xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh, việc xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất hiệu quả có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nước ta trong tình hình mới.
Hôm nay ngày 6 tháng 6, ngày làm việc thứ 11 của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, Quốc hội thảo luận về chủ trương xây dựng một số dự án công trình đường bộ cao tốc. Theo dự kiến chương trình làm việc, buổi sáng Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 và nghe báo cáo về tờ trình và báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó Quốc hội thảo luận ở tổ về hai nội dung trên. Buổi chiều Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023. Sau đó thảo luận ở hội trường về tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện nghị quyết số 66 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo.
Trong tuần này, Quốc hội sẽ dành 2 ngày rưỡi làm việc cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, bắt đầu từ chiều ngày 7 tháng 6 đến hết ngày 9 tháng 6. 4 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài chính, ngân hàng, giao thông vận tải sẽ được chất vấn tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Các phiên chất vấn được phát thanh và truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.
Khó xác định giá đúng nên việc thất thu thuế chuyển nhượng bất động sản vẫn diễn ra trong thời gian qua. Để hạn chế những bất cập này thì Bộ Tài chính mới đây đã đề xuất một số giải pháp theo hướng minh bạch trong các giao dịch. Cụ thể là Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định giao dịch chuyển nhượng bất động sản phải thanh toán qua ngân hàng để phục vụ công tác quản lý giao dịch tài sản, bất động sản của các chủ thể trong xã hội, của các cơ quan quản lý nhà nước nói chung và quản lý thuế nói riêng. Nếu ý kiến về vấn đề này, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng cần đưa cơ quan thẩm định giá độc lập vào cuộc và phải được coi là bên có liên quan trong hoạt động mua bán.
Để tiếp tục thúc đẩy đa dạng hóa nguồn cung xăng dầu, hiện Bộ Tài chính đã gửi lấy ý kiến các bộ ngành dự thảo nghị định biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. Trong đó xin ý kiến phương án giảm thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng động cơ không pha chì từ 20% xuống còn 12% nhằm góp phần giảm chi phí nhập khẩu xăng và đa dạng hóa nguồn cung nhập khẩu.
Theo báo cáo của Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu của cả nước trong tháng 5 ước tính đạt 30,48 tỷ đô la Mỹ, giảm 8,5% so với tháng trước nhưng tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính riêng tháng 5, xuất khẩu của nhóm hàng công nghiệp sụt giảm so với tháng trước là 9,1%. Trong khi đó thì xuất khẩu nhóm nông lâm thủy sản lại ghi nhận nhiều điểm tích cực. Theo đó, xuất khẩu nhóm này tăng 20,3% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 8,55% tổng kim ngạch xuất khẩu, trở thành điểm sáng trong xuất khẩu chung của cả nước.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nhận được công văn số của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị chấn chỉnh xử lý trường hợp người lao động mượn hồ sơ của người khác để giao kết hợp đồng lao động và tham gia bảo hiểm xã hội. Theo đó, trường hợp người lao động mượn hồ sơ của người khác để giao kết hợp đồng lao động là vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành. Với trách nhiệm thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm trên.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có đề xuất bỏ yêu cầu khách mua bảo hiểm chi trả phí điều trị COVID-19 tối thiểu 10.000 đô la Mỹ. Văn bản nêu rõ việc điều trị COVID-19 không tốn kém nhiều chi phí như trước đây, đa số không phải nằm viện dài ngày. Vì vậy, yêu cầu khách du lịch mua bảo hiểm có nội dung chi trả phí điều trị COVID-19 không còn cần thiết. Trước COVID-19 tới nay, thì khách du lịch quốc tế tới Việt Nam bắt buộc có bảo hiểm du lịch, chi trả cho vấn đề tai nạn, rủi ro, bệnh cấp tính.
Vừa qua, tại nhiều địa phương trên cả nước đã xuất hiện tình trạng lừa đảo chụp ảnh chứng minh nhân dân, căn cước công dân không rõ mục đích. Các đối tượng đến từng nhà dân xin chụp ảnh, sau đó trả cho mỗi người 100.000 đồng trên mỗi chứng minh nhân dân, căn cước công dân được chụp. Theo khuyến cáo của công an địa phương, mã QR trên căn cước công dân chứa rất nhiều thông tin cá nhân mà tội phạm công nghệ cao có thể lợi dụng để trục lợi như đăng ký số điện thoại trả sau, đăng ký mã số thuế ảo. Vì vậy, người dân không nên chia sẻ hình ảnh chứng minh nhân dân, căn cước công dân trên mạng xã hội, không cung cấp thông tin cá nhân và không cho đối tượng lạ chụp ảnh mà không rõ mục đích.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, số ca nhiễm COVID-19 ở Ấn Độ đang có xu hướng gia tăng trở lại. Trong 24 giờ qua, thì nước này ghi nhận hơn 6.200 ca mắc mới, mức cao nhất trong gần một tháng qua. Trong khi đó, thì hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin trong vòng 24 giờ, nước này ghi nhận thêm 73.780 ca sốt, đưa tổng số ca sốt lên 4,07 triệu ca. Nhờ những nỗ lực chống dịch hiệu quả, số ca sốt theo ngày ở Triều Tiên đã giảm khoảng 6% kể từ ngày 15 tháng 5 vừa qua.
Malaysia đã đón hơn 1 triệu du khách kể từ khi nước này mở cửa biên giới vào ngày 1 tháng 4, đạt hơn 50% so với mục tiêu mà chính phủ Malaysia đặt ra, đó là đón 2 triệu khách quốc tế trong năm nay. Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia cho biết đa số du khách nhập cảnh Malaysia đến từ Singapore và dự kiến sẽ có thêm nhiều khách du lịch từ Nhật Bản, Iran và Hàn Quốc. Một trong những lý do khiến cho du khách ưu tiên lựa chọn đến Malaysia là bởi song song với việc mở cửa biên giới trở lại, quốc gia này đã dỡ bỏ các chốt kiểm dịch bắt buộc, kiểm tra sàng lọc COVID-19 cũng như quy định mua bảo hiểm.
Thủ tướng Áo đã kêu gọi thực hiện một giai đoạn trung gian giữa hợp tác và trở thành thành viên đầy đủ của Liên minh châu Âu đối với các nước như là Ukraine và Moldova. Theo ông, cái gọi là khoảng thời gian chuẩn bị sẽ cho phép quốc gia muốn gia nhập đạt được những tiêu chuẩn của EU, tương tự khu vực kinh tế châu Âu EEA hoặc Hiệp định Thương mại Tự do châu Âu EFTA. Trong một tuyên bố, thì Thủ tướng Áo nhấn mạnh trong bối cảnh xung đột vũ trang, việc nhanh chóng gia nhập đầy đủ vào EU không phải là một vấn đề cấp bách hiện nay. Theo ông, khả năng Kiev sớm trở thành thành viên EU là không thực tế.
Theo quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo giai đoạn từ nay đến năm 2025, Trung Quốc đặt mục tiêu đến năm 2025, sản lượng điện từ năng lượng tái tạo đạt khoảng 3.300 tỷ kWh một năm. Trung Quốc phấn đấu tới năm 2025, mức tăng sản lượng điện từ năng lượng tái tạo chiếm hơn 50% trong tổng mức tăng tiêu thụ điện toàn xã hội, trong đó sản lượng điện gió và điện mặt trời tăng gấp đôi. Trong những năm gần đây, ngành năng lượng tái tạo ở Trung Quốc có bước phát triển nhảy vọt, công suất lắp đặt đã vượt 1 tỷ kW, chiếm hơn 40% tổng công suất phát điện của cả nước.
Do tác động của các biện pháp trừng phạt của Nga nhằm vào chi nhánh tập đoàn năng lượng Gazprom ở Đức, người nộp thuế và người tiêu dùng ở Đức có thể sẽ phải chi trả thêm 5 tỷ euro, tương đương với 5,4 tỷ đô la Mỹ mỗi năm để sử dụng khí đốt từ các nguồn thay thế. Bộ trưởng Kinh tế Đức ước tính mỗi ngày nước này cần thêm 10 triệu mét khối khí đốt, tương đương với mức tiêu tốn hiện khoảng 3,5 tỷ euro mỗi năm. Ngoài ra, thì chi phí phát sinh từ việc lấp đầy cơ sở lưu trữ khí đốt tự nhiên Reden cũng sẽ tăng cao hơn. Các chi phí bổ sung sẽ được chuyển cho các nhà cung cấp năng lượng và khách hàng cuối dưới hình thức thu tiền khí đốt từ tháng 10 tới.
Ít nhất 35 người thiệt mạng và hơn 450 người bị thương trong vụ cháy nổ nghiêm trọng tại kho chứa container ở quận Chittagong, khu vực đông nam Bangladesh. Đám cháy lan từ container này sang container khác do hóa chất được chứa trong một container. Một trong số những người bị thương có ít nhất 40 lính cứu hỏa và 10 cảnh sát. 3 lính cứu hỏa đã thiệt mạng. Dự đoán số người thiệt mạng có thể tăng lên vì có khoảng 20 người trong tình trạng nguy kịch. Một ủy ban điều tra đã được thành lập để điều tra về vụ nổ. Kết quả điều tra sẽ được báo cáo trong 3 ngày tới.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. U23 Việt Nam đã tạo nên địa chấn ở vòng chung kết U23 châu Á 2022 khi đã cầm hòa nhà đương kim vô địch U23 Hàn Quốc ở lượt trận thứ 2 bảng C, diễn ra vào tối ngày hôm qua mùng 5 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Nguyễn Tiến Long đã tỏa sáng với pha vuốt má ngoài đẳng cấp sau được kiến tạo của Tuấn Tài mang về một điểm cho U23 Việt Nam. Trước đó thì U23 Hàn Quốc phải đến phút thứ 63 mới có thể phá vỡ bế tắc với pha dứt điểm của Cho Yong-guk. Kết quả đầy bất ngờ này đã giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Gong Okyun giành được 2 điểm sau 2 lượt trận và có cơ hội lớn để đi tiếp.
Huấn luyện viên Jose Mourinho cam kết tương lai với Roma trong bối cảnh nhiều nguồn tin cho biết ông có thể rời câu lạc bộ hè này khi Paris Saint-Germain đánh tiếng liên hệ. Mourinho mới dẫn dắt Roma từ hè năm ngoái đã giúp cho đội bóng vô địch Conference League 2021-2022, người đặc biệt hiện vẫn còn hợp đồng 2 năm với Roma.
Cựu tiền đạo Man United, Man City và Juventus, Carlos Tevez đã tuyên bố giã từ sự nghiệp quần đùi áo số ở tuổi 38. Lý do mà Tevez đưa ra là vì anh cảm thấy không còn cảm hứng thi đấu sau cái chết của cha nuôi, người đã qua đời hồi tháng 2 năm ngoái do biến chứng hậu Covid-19. Cựu tiền đạo người Argentina cho biết là anh bị tăng cân mất kiểm soát vì ăn quá nhiều sau khi rời Boca Juniors hồi tháng 6 năm ngoái.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả cùng đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Thanh Hương. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay dưới tác động của rãnh mây dốc vùng núi và trung du, trời nhiều mây, có tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa mưa to. Với khu vực đồng bằng sẽ là những cơn mưa nắng gián đoạn, vì mưa cả ngày nên nhiệt độ vùng núi sẽ hạ thấp xuống còn 29 đến 31 độ C. Vùng đồng bằng thì vẫn cao từ 32 đến 33 độ C. Trong tối và đêm nay, miền Bắc sẽ lại xảy ra mưa trên diện rộng, vùng núi lại mưa to, nên cũng từ đêm nay trở đi, khu vực miền núi phía Bắc lại bắt đầu đề phòng trở lại với nguy cơ xảy ra lũ quét, sụt lún và sạt lở đất. Và nguy cơ này sẽ còn gia tăng nhiều và cao hơn trong những ngày tới. Trong ngày hôm nay, dọc từ Nghệ An trở vào đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao nhất trong ngày tiếp tục duy trì ở ngưỡng 36 đến 37 độ C. Dự báo đợt nắng nóng này sẽ còn duy trì trong khoảng từ 2 đến 3 ngày nữa. Sau ngày 8 tháng 6 thì nắng nóng có xu hướng giảm dần. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng đón ngày đầu tuần với thời tiết tạnh giáo, có nắng sớm. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên duy trì khoảng 30 đến 32 độ C, còn ở khu vực Nam Bộ là 33 đến 35 độ C. Nóng cục bộ xảy ra ở một số tỉnh miền Đông như Tây Ninh, Bình Phước. Trong chiều và tối nay ở khu vực Nam Bộ có mưa rải rác trở lại, còn Tây Nguyên mưa vẫn chỉ xảy ra ở một vài nơi.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một tuần làm việc thật hiệu quả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.